vị thính giả, một lần nữa chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình do Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp đặc biệt bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn trở lại với quý vị trong chương trình tối ngày thứ hai hôm nay như thường lệ. Và thưa quý vị, một trong những thánh ca ca khúc Tình Mẹ Mân Côi của Linh Mục Phương Anh đang được ban ca đoàn đã trình bày với những lời của ca khúc Tình Mẹ Mân Côi quá tuyệt vời và quá có ý nghĩa. Và ngài Linh Mục của Thế Toàn đang có trên đường dây điện thoại. Và trước hết thì cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng xin được gửi lời kính chào tái ngộ tới cha Toàn. Thưa cha.
Dạ vâng thưa chị, chúng ta rất là hân hoan đón chào tất cả quý anh chị em đang quý vị thính giả và anh chị em tín hữu đang theo dõi cái Khoảnh Khắc Tâm Tình của chúng ta. Qua bài hát chúng ta bước vào tháng 10 là tháng mà trong giáo hội Công giáo biệt kính riêng để mà mang lòng sùng mộ Đức Mẹ qua chuỗi hạt mân côi. Mân côi còn gọi là chuỗi hoa hồng đó chị.
Yeah.
Chữ côi đây nghĩa là chữ môi khôi đó, là đẹp đó chị. Cũng giống như ta gọi là hoa khôi, rồi nam khôi. Và đây là chúng ta gọi là môi khôi hay là mân côi, là một chuỗi hoa rất là đẹp. Những lời kinh mà dâng lên Đức Mẹ qua lời chào của Sứ Thần Gabriel. Và khi chúng ta dùng những lời kinh mà chúng ta dâng lên Đức Mẹ đó thưa chị, thì như bài hát đó, chúng ta thấy là giáo hội đã dùng những cái lời kinh đó không phải chỉ để mà tôn vinh Đức Mẹ đâu, mà qua cái vẻ đẹp của cái việc biệt kính, tỏ lòng mà yêu thương Đức Mẹ một cách đặc biệt như vậy đó, là chúng ta đang chú ý đến một cái mầu nhiệm rất lớn, đó là suy gẫm cuộc đời của Chúa Giêsu. Cho nên qua bài hát đó chị thấy là đã điểm được từng giây phút từ khi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, rồi đến khi mà Đức Mẹ sinh con, rồi Đức Mẹ nuôi nấng con, đến khi Chúa Giêsu lớn trưởng thành đi rao giảng tin mừng, và cái khoảnh khắc cuối cùng là khoảnh khắc của một người mẹ gần con mình khi con mình chết trên tay trên tự giá. Cho nên là chúng ta thấy là chuỗi mân côi đó là một cái chuỗi hạt để chúng ta đọc kinh. Đây không phải là chúng ta đọc không thôi, nhưng mà chúng ta dùng gọi là miệng tụng và tâm suy đấy chị. Mình suy gẫm cả cuộc đời Chúa Giêsu, và trong cuộc đời của ngài thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy có cái chỗ đứng của tất cả mọi người chúng ta ở trong đó. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy trong kinh mân côi, trong việc suy gẫm Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy được tất cả thế giới và tất cả xã hội xung quanh chúng ta. Và dĩ nhiên nó không tách rời chúng ta qua những cái quan tâm và những điều chúng ta trình bày từ trước đến giờ trong cái việc đại dịch mà chúng ta đã đi qua, như vậy là cũng đã trên 2 năm rồi thưa chị.
Dạ, và thứ năm này sẽ là ngày chính thức mừng Đức Mẹ Mân Côi, lễ mân côi mà...
Đúng chị.
Dạ, và thưa cha, ngày hôm qua là ngày 3 tháng 10 thì lại cho ngày thứ hai là ngày hôm nay nè cha, là con
này,
được biết là cũng là lễ Thánh Francisco Assisi.
Lễ Thánh Francisco.
Dạ.
Thánh Francisco thì ai cũng có cái lòng yêu mến, ngay cả những anh chị em không biết đạo Công giáo là gì cũng biết Thánh Francisco. Cái hình ảnh nó rất đẹp. Và cũng là niên hiệu mà vị thánh mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhận ngài để trở thành tên trong cái triều đại giáo hoàng của ngài đó thưa chị.
Yeah.
Và ngày hôm nay chúng ta cũng có thể có chia sẻ được một chút chút về Thánh Francisco, cũng giống như ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Nhưng mà chắc chắn thì trước khi mà nói những điều đó thì chắc là không thể nào qua được những quan tâm mà chúng ta có trong suốt cái chương trình của chúng ta chiều dài xuyên suốt như vậy. Chúng ta bao giờ cũng nói một chút chút về COVID đó không chị?
Dạ thưa, đúng thưa cha. Và nhất là ngay tại Việt Nam nữa, tình hình cập nhật như thế nào thưa cha sau khi mà...
Thì thật sự ra mà nói trong suốt cả 3 tháng hơn mà người ta bị phong tỏa, cũng giống như là một cái chính sách khả khắc nhất áp dụng đến trên cái công việc gọi là đối diện với lại cơn đại dịch và cái cách họ giải quyết và cái hướng họ giải quyết. Nó ra những cái gọi là văn thư rồi những cái... điều này điều khác, khoản này khoản khác thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, mà họ áp dụng cách nào cho nữa thì chỉ thấy trên thực tế cái bình diện tự nhiên của con người. Khi chúng ta là một người, con người chúng ta không phải chỉ có gọi là dù một cái kỷ luật, mà chúng ta sống trong một cái tập thể xã hội vì cái sự gọi là ích lợi chung cho những người khác. Điều đó thì giáo hội không bao giờ đi sai lại cái điều đó bao giờ, giáo hội không bao giờ đi ngược lại những cái chiều hướng của một xã hội nhân sự khi mà áp dụng điều đó. cho cái việc công ích cho mọi người. Xã hội không có đi ngược lại những cái điều đó. Nhưng mà cái cách thức để mà áp dụng đó, thì xã hội phải đồng hành và đi với vận mệnh của xã hội mà mình đang dấn thân. Nó có những cái điểm thì xã hội cũng sẽ thấy sự lấn cấn và sẽ thấy rõ được là những cái điều bất công ở trong đó mà không ai trong chúng ta không thể không thấy được trong suốt thời gian qua. Như chị thấy đó, khi mà mình giam giữ một con người ở trong một cái chỗ khoảng không gian rất là chật hẹp như thành phố ở Sài Gòn, ngày xưa thì chúng ta dân số có bao nhiêu đâu, thì khoảng độ 2-3 triệu đã coi như là cái mật độ dân số lúc bây giờ đã rất là nhiều rồi. Bây giờ tăng gấp đôi gấp ba lên như thế thì chị hỏi làm sao mà có chỗ đâu cho người ta có thể có cái chỗ ra vào một cách thoải mái được. Thì chị, thì cái gì đấy là phải đến, mà mình cũng đã nhìn thấy ở trên gọi là bình diện của tin tức chúng ta đã thấy rồi. Đây những cái điểm chúng ta thấy nó có bằng đấy cái lấn cấn. Thì thứ nhất, con người không phải là một cái sự vật hay là một con vật để mà chúng ta có thể áp dụng một cái chính sách mà chúng ta không có một cái đối sách để nhìn lại xem là nó có lợi ích như thế nào cho người ta về lâu về dài, và một phương án để mà giúp đỡ đi song song cho người ta được trải qua những cái lúc khốn khó như thế này. Hội nhất là những cái người mà chúng ta thấy là những người di dân mà đi từ các vùng khác lên trên thành phố để mà làm ăn. Bây giờ họ bị kẹt lại. Bây giờ chúng ta mới thấy được cái nỗi khổ nó lộ ra một cách quá sức tưởng tượng như thế. Bao nhiêu tiền bạc, tài sức đã phải dùng hết trong những tháng vừa rồi. Rồi thì đối đầu với nạn dịch. Rồi thì ngay cả cái vấn đề trích ngừa, tất cả mọi sự đó. Bây giờ đó họ trở thành như thế là một người lang thang trên cái vùng đất của mình. Về lại địa phương thì không ai người ta dám nhận, vì sợ dịch nó đem, nó lại đi từ vùng dịch về, ai người ta cũng lo. Mà ở lại thì tiền bạc không có một cái gì để mà đứng đỡ cả. Mình thấy cái cảnh tượng mà người ta nheo nhóc mà đứng chờ đợi ở những cái điểm mà tụ điểm để mà có thể được xét nghiệm rồi thì được tìm cách giải quyết cho người ta về quê đó, những hình ảnh nó rất là đau lòng. Thì như chị nói đấy, mà nếu mà bị nói những cái chuyện mà gỡ giải phong tỏa từng phần cho đến nó gọi là có tính cách nó quy mô hơn, thì tôi thấy đây là cả một cái tiến triển. Thì họ làm theo cái từng phần từng bước một như vậy thì mình cũng không nói gì. Nhưng mà tôi hy vọng những cái phương sách đó nó phải có một cái chỗ đứng của con người làm đối tượng, chứ không phải chỉ là một cái chính sách không. Chúng ta thấy cái niềm tin của chúng ta là chúng ta là niềm tin đặt đối tượng con người ở nơi đó là một cái phẩm giá Thiên Chúa dựng lên và thật sự trang trọng và trân quý, chứ không phải chỉ là một cái món vật hay là một cái mớ gọi là gọi là bớ rau hay là một cái sự rối loạn để rồi thì muốn gọi là giải quyết thì vò vặt, rồi thì vứt chỗ nọ lượm chỗ kia, rồi thì nhặt nhạnh rồi thì đem quy góp rồi xong rồi đổ vào một cái chỗ nọ để đổ vào một chỗ kia. Cái đó là một cái sự nhếch nhác vô cùng đấy chị ạ. Nhưng bây giờ mình bình luận như vậy thì không hết giờ đâu, không biết bao giờ mình hết được. Bây giờ mình chỉ nhìn thấy điều này thôi chị. Mình chỉ ao ước làm sao cái lối, cái phương sách nào chăng nữa, người dân phải có một cái điểm trụ để cho họ có thể, thứ nhất, họ phải tìm lại cái cuộc sống căn bản của họ, họ tự lập lại. Bây giờ mình thấy rõ là ở nhà nước, ở nhà không có thể nào mà lo cho dân được trong những cái lúc giây phút như thế này chị. Và những cái gói cứu trợ thì đây là một sự thất bại hết. Người ta thấy rõ là không biết là bao nhiêu người được nhận. Cho nên cái việc mà giáo hội đồng hành với lại vận mạng của con người trong những cái thời gian tới nó còn dài lắm, mà nó còn nhiều chuyện để phải giải quyết đó thì chị.
Dạ, là cho con được tiếp lời, xin phép tiếp lời với cha. Việc cứu trợ thì đối với giáo dân Công giáo thì quý vị có thể liên lạc thẳng với lại các cha chánh xứ của giáo xứ, rồi từ đó gửi về cho giáo phận, và từ giáo phận sẽ gửi lên giáo hội đi thẳng về Caritas, thưa quý vị, hệ thống của Công giáo, phải không thưa cha?
Tức là về này, cách làm việc của giáo hội là như thế này này, là mình kết hợp đồng điệu. Đồng điệu đây có nghĩa là một cái sự hợp tác chung với những sáng kiến mà chúng ta có, chứ không phải chỉ là một cái đường lối cứng nhắc. Nhưng cũng cùng một lúc nó không có cái gọi là trục lợi, trong đó là mình dùng cái việc mà chúng ta làm việc để tỏ sự bác ái mà trỗi dậy chúng ta, để mà mình trục lợi mà lấy cái tiếng cho một cá nhân hay là một hội đoàn nào cả. Và giáo hội là một chi thể, là một tập hợp của biết bao nhiêu chi thể khác trong một thân thể mà gọi là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, mà Chúa Kitô là đầu. Vì thế thành thử ra là khi chúng ta làm việc đồng điệu thì chúng ta cũng cùng một lúc có nhiều sáng kiến, nhưng mà những khoản tài chính như vậy đó được quy tắc về tất cả một nơi như vậy để được phân bổ vào trong cái hệ thống gọi là Caritas, tức là hệ thống Bác Ái Công giáo ở tại quê nhà. Và trong cái hệ thống đó đó thì nó đi không phải là đơn lẻ, mà đi từ cái cấp gọi là chung của hội đồng giám mục và đến các cái địa phận. Và vì vậy thì thứ mình cũng được đồng hành song song với những anh em ở quê nhà của mình trong cái việc đóng góp để giải quyết những cái chuyện mà gọi là còn ứ đọng lại. Và nó có những sáng kiến thì còn phải giải quyết cho nhiều nữa. Những anh chị em liệt quay trở về quê hương, họ cũng phải cần họ quay trở về cái làng mạc của họ, họ quay về cái nơi mà họ sinh trưởng. Thì ở nơi đó bây giờ địa phương cũng trở thành cái gánh nặng để mà phải lo cho họ những cái phần còn lại. Cho nên là như tôi nói với chị, chúng ta chia sẻ với nhau với chị, giáo hội chúng ta không phải chỉ là một cái giáo hội mà là một mối hỗn độn. Chúng ta phải có một cái gọi là sự hình thành để làm việc đồng điệu, nhiều sáng kiến. Cùng một lúc thì chúng ta đồng hành đồng cảm với những anh chị em trong đau khổ. Đây là một cái việc chúng ta làm, là bổn phận của chúng ta, là một con người, con cái Chúa. Mình thể hiện cái bổn phận của mình là một chi thể trong mầu nhiệm của Chúa. Thì tất cả chúng ta ai cũng là một chi thể trong một thân thể. Vì thế thành thử ra một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Bây giờ thì là một con người mà bị chết, mà bị phân hủy bởi với những cái gọi là bệnh tật. Thì bây giờ chúng ta trong một thân thể, chúng ta cũng không phải vì thế mà chúng ta làm người được, thưa chị. Là như vậy đó. Cái cách làm việc của giáo hội trong giáo hội Công giáo của chúng ta, một cách nào đó nó có một cái tổ chức chặt chẽ ở đây, không phải có tính cách cho cái lợi cho cái tổ chức hay là cái cấu trúc, nhưng mà thật sự đó là cái cấu trúc và tất cả những cái hình thái đó mà sinh hoạt ở trong giáo hội, qua cái cấu trúc đó nó có tính cách đồng điệu nhưng mà cũng cùng một tính cách, có tính cách năng động và có tính cách sáng tạo. Và vì thế thử rằng là nó kêu gọi sự đóng góp của mọi người và mọi cái sáng kiến để làm việc chung với nhau, chứ không phải là chỉ lẻ tẻ để trở thành những cái tiếng nói mà lạc loài. Và đôi khi có những cái công việc chúng ta làm với một thành ý rất tốt nhưng mà lại bị lạm dụng bởi những cái, mình phải nói thẳng là vậy này, những cái trục lợi ở xã hội thì không thiếu nữa, thì chị.
Và thưa cha, mùa măng côi, mình trở lại trong mùa măng côi vào ngày thứ năm này. Thành ra là con cũng xin được mời cha có đôi lời về cho ngày thứ năm, nhất là cho lễ Đức Mẹ Mừng.
Vâng, thì chúng ta biết rồi, dành cho nguyên một tháng như vậy đó, và ngày xưa chúng ta thấy có cái thói quen, chỉ thấy nó đi đến đâu đó, thì kinh Mân Côi là một kinh rất là phổ biến. Chúng ta có cái thói quen là dùng thánh vịnh để mà suy gẫm trong những lúc cầu nguyện, mà nó cũng đi đồng hành song song với anh chị em người Do Thái. Họ dùng thánh vịnh để họ đem họ ca tụng Chúa, thì mình đã dùng 150 thánh vịnh trong cái việc mà cầu nguyện. Nhưng mà sau này đó, cái việc mà hình thành mà dùng kinh mân côi đây có nghĩa là một chuỗi hạt, và mỗi một chuỗi như vậy thì có tất cả là 50 gọi là hạt, tất cả tức là 50 lời kinh mà chúng ta lập đi lập lại từ lời của thiên thần Gabriel ngỏ cho Đức Mẹ. Đây là lời ngỏ từ trời cho con người, một lời ngỏ mà Thiên Chúa âu yếm để chọn đặc tuyển một người trong muôn người, đó là Đức Mẹ, để được tham dự vào trong cái thì chúng ta gọi là mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa. Đây là một cái vinh hạnh lớn lắm. Thế thì qua Đức Mẹ đó, chúng ta nói cái điều này để chúng ta thấy tại sao giáo hội Công giáo có cái điều mà ưu ái và quý mến Đức Mẹ, chẳng phải là bởi vì chúng ta coi Đức Mẹ ngang bằng như Thiên Chúa đâu, không coi Đức Mẹ như là đấng tạo hóa đâu. Đức Mẹ là tạo vật, chúng ta phải đặt đúng cái chỗ mà chúng ta hiểu về Đức Mẹ. Nhưng mà Đức Mẹ cũng là đấng được thông ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ là đấng mà bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa. Vì thế khi chúng ta đến với lời kinh á, là chúng ta thấy kinh Mân Côi có hai phần. Thứ nhất á, là lời chào của thiên thần đối với Đức Mẹ, và lời chào đó ngỏ ý cả một cái ý định của Thiên Chúa ở nơi Đức Mẹ. Rồi cái lời kinh thứ hai là lời kinh của giáo hội, tức là qua sự bầu cử của Đức Mẹ thì xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta để chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Giêsu và trung tín cho đến giây phút cuối cùng. Thì những cái điều đó lặp đi lặp lại nó giống như thể là một cái kinh mantra. Chúng ta dùng lời kinh nhưng mà người ta gọi là miệng thì tụng, nhưng mà tâm thì suy cái gì? Thì giáo hội thấy là chúng ta chú tâm đến suy ngẫm ở đây là quả cá cuộc đời của Chúa Giêsu, cho nên mới dùng gọi là 50 kinh đó. Thì mỗi một chuỗi như vậy của cái chục 50 đó thì nhắc nhở đến một cái sự kiện của cuộc đời Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta thấy có mùa vui này, rồi đến mùa mừng, rồi đến mùa thương khó. Thì buổi đầu chỉ có 3 thôi, tức là sẽ có 150 thôi. Nhưng mà sau này đó, thì để cho kết thúc tất cả trọn vẹn của cuộc đời Chúa Giêsu thì chúng ta mới thấy có một mùa nữa, đó là cái mùa của ánh mùa sự sáng. Tức là chúng ta thấy là cuộc đời Chúa Giêsu được suy gẫm theo từng cái chuỗi một. Chuỗi 50 thì chúng ta thấy cái chuỗi đầu tiên thì nói đến việc mà Chúa Giêsu được báo tin. Đó, cái việc mà báo tin Chúa nhập thể cho đến khi mà Chúa được sinh ra và Chúa Giêsu được dâng lên trên đền thờ. Tức là cái quãng thời mà chúng ta gọi là từ lúc mà mầu nhiệm nhập thể cho đến lúc mà Chúa được sinh ra và được dâng lên trên đền thờ. Rồi cái mầu nhiệm kế tiếp thì bắt đầu cái cuộc đời, cuộc sống gọi là ẩn dật của Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy là trong suốt cái thời gian đó cho đến khi mà Chúa bắt đầu ra rao giảng tin mừng. Đấy. Rồi thì đến kế tiếp nữa. Rồi sau khi rao giảng tin mừng thì kết thúc bằng chính cái mầu nhiệm cứu chuộc, bằng chính sự mà tử nạn ở trên thập tự giá. Rồi thì kế tiếp là chúng ta thấy là Chúa sống lại, Chúa vinh hiển và ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và qua cái việc đó thì cũng được gọi là Đức Mẹ cũng được vinh hiển, Đức Mẹ cũng được Chúa cho được cái phần phúc và được tham dự cái sự sống đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy là nó đi liên lỉ như vậy, cuộc đời của Đức Mẹ là cuộc đời của con mình. Cho nên Kinh Mân Côi khi đọc và suy gẫm cái điều đó đó thì chị. Và chính cái điều suy gẫm đó, cái trọng tâm của tháng Mân Côi không phải chỉ là để tôn vinh Đức Mẹ mà thôi, nhưng mà để thấy rõ là cuộc đời của Chúa Giêsu được nổi bật và trở thành chính yếu ở trong tất cả những cái gì chúng ta làm trong cuộc sống của chúng ta, từ việc chúng ta cử hành phụng vụ cho đến những cái việc đạo đức mà chúng ta làm, và ngay cả cái cách ứng xử của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thuộc về Chúa thì chúng ta cũng xin Đức Mẹ dẫn chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Trên Đức Mẹ là đấng thông ơn Thiên Chúa bầu cử cho chúng ta chỉ bảo đàng lành, nhưng Đức Mẹ cũng là môn đệ Chúa Giêsu đầu tiên và cũng là người dạy chúng ta cái cung cách trở thành môn đệ của Chúa Giêsu để mà ăn ở với nhau là như thế đó thưa chị.
Dạ, hay quá. Con cảm ơn cha rất là nhiều trong cái chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình ngày hôm nay. Và thứ năm này, ngày 7 tháng 10 là...
Mình sẽ nhớ đến điều đó và mình cầu nguyện cho nhau.
Dạ, và con xin cha cho lời kết cho chương trình tối nay.
Vâng, vâng. Lần tới mình cũng sẽ nói thoáng qua một chút về Thánh Francisco ha.
Dạ.
Thánh Francisco có ta được cái cách sống nào để mà gần gũi với lại Kinh Mân Côi. Bởi vì là Thánh Francisco là một người như chúng ta thấy đó, là một người sống hoàn toàn cho Chúa sau khi mà ngài cải hối và quay trở lại cuộc sống mà gọi là tiến đức để tìm một con đường thánh thiện riêng cho mình, thì ngài chỉ sống rập khuôn để trở thành cuộc sống như là một môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là cái gì, sống làm sao, ngài chỉ muốn ao ước sống y như vậy mà thôi, và đã trở thành một cái hội dòng của anh chị em thì đúng hơn, tại vì có cả những các nữ tu sau này theo cái linh đạo của ngài nữa. Rồi thì cái điểm đặc biệt nữa mà chúng ta sẽ thấy ở nơi ngài đó là một tình yêu cho tạo vật. Cho nên là không ai trong chúng ta ở đây mà chúng ta nói là không biết đến Thánh Francisco, bởi vì hình ảnh của một con người đã có một cái tình yêu trong tạo vật như vậy. Nên là tạo vật có chỗ đứng, và vì thế thì yêu mến sức vật, rồi yêu mến môi trường, rồi thì có lòng bao dung và có cái lòng gọi là từ bi trắc ẩn. Và những cái điều đó nó rất là bàng bạc ở nơi tất cả những cái niềm tin tín ngưỡng của những tôn giáo khác. Và vậy thì Thánh Francisco cũng có một cái ảnh hưởng lớn lắm. Thế thì lần tới mình sẽ bắt đầu lại tiếp tục rỉ rả nói về Thánh Francisco trong Kinh Mân Côi. Thế thì trước khi chúng ta chấm dứt thì chúng ta tôi cùng mời chị Minh Phượng cùng tất cả quý tín giả chúng ta vắn gọn một lời nguyện thôi. Đó là lạy Chúa, chúng con tri ân Chúa vì đã cho chúng con một con người đẹp đẽ, một con người tuyệt hảo, một con người dạy chúng con được nhân đức vẹn toàn để trở nên mẫu mực của một người môn đệ của con Chúa là Giêsu. Thì xin Đức Mẹ qua cái hồng ân Chúa ban cho là được làm mẹ của Chúa Giêsu, thì xin mẹ biết Chúa Giêsu mực nào, thì xin mẹ cũng mang chúng con và dẫn chúng con, chỉ chúng con đến chỗ đó để được ngồi cạnh bên Đức Mẹ và được nghe Đức Mẹ thủ thị dạy bảo cho chúng con những cách để chúng con sống cho đẹp lòng Chúa và trở thành môn đệ của Chúa thật sự. Đó là chúng con học được cái bài học là được yêu bởi Chúa, và qua cái việc đó chúng con biết yêu Chúa và chúng con biết được cái tình yêu và tỏ ra cái tình yêu đối với Chúa và những người chúa yêu. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con. Amen.
Amen. Con cảm ơn cha thật nhiều và hẹn gặp lại cha trong kỳ tới, thưa cha.
Vâng.
Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 89 xin được ngừng ở nơi đây để trở lại với quý vị qua kỳ 90 trong kỳ tới. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe và trong tiếng hát của ca đoàn trong ca khúc Tình Mẹ Mân Côi của Linh Mục Phương Anh một lần nữa trở lại với quý vị để kết thúc cho chương trình tối nay. Xin mời quý vị tiếp tục đón nghe trong tuần tới.